Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha thúc giục đón tiếp và chăm sóc các nạn nhân bị lạm dụng, chữa lành những vết thương tâm hồn.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên của phiên họp toàn thể Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng các thực hành phòng ngừa là lời hứa và cam kết xây dựng một môi trường an toàn cho mọi trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Việc phòng ngừa lạm dụng không phải là một tấm màn che trên những trường hợp khẩn cấp, nhưng là một trong những nền tảng để xây dựng các cộng đoàn trung tín với tin mừng.
Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên hiện đang nhóm họp phiên toàn thể từ ngày 24 tháng 3 cho đến thứ Sáu tuần này. Trong sứ điệp được ký tại Bệnh viện Gemelli đề ngày 20 tháng 3, Đức Thánh Cha viết rằng: ở đâu có một trẻ em hay một người dễ bị tổn thương được an toàn, ở đó Chúa Kitô được phục vụ và tôn vinh. Đức Thánh Cha mô tả về công việc của Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên là một sứ vụ quý giá như nguồn sinh khí cho các giáo hội địa phương và các cộng đoàn tu trì. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công việc của Ủy ban không chỉ đơn thuần là áp dụng các quy trình mà còn thúc đẩy các thành trì bảo vệ, nghĩa là một sự đào tạo mang tính giáo dục, những cơ chế kiểm soát để ngăn chặn, một sự lắng nghe mang lại phẩm giá. Khi anh chị em triển khai các thực hành phòng ngừa, ngay cả tại những cộng đoàn xa xôi nhất, anh chị em đang viết lên một lời hứa rằng mỗi trẻ em, mỗi người dễ bị tổn thương sẽ tìm thấy trong cộng đoàn giáo hội một môi trường an toàn. Đây chính là động lực của một sự hoán cải toàn diện mà chúng ta được mời gọi thực hiện. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha rõ ràng và được cụ thể hóa qua ba điểm: làm việc chung với các cơ quan của giáo triều Roma, cộng tác với các tổ chức ngoài giáo hội để việc bảo vệ trở thành một ngôn ngữ phổ quát, nhưng trên hết là đón tiếp và chữa lành những vết thương tâm hồn theo gương người Samari nhân hậu. Lắng nghe bằng đôi tai của con tim để mỗi chứng từ không chỉ đơn thuần được ghi nhận trên giấy, nhưng có thể chạm đến lòng thương xót sâu xa và mở ra một sự phục hồi. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong 10 năm qua, mạng lưới an toàn trong giáo hội đã không ngừng được củng cố. Vì thế, Ngài mời gọi Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên hãy trở thành những người canh thức khi thế giới còn đang ngủ yên, những người không khuất phục trước cám dỗ phớt lờ đau khổ, nhưng nỗ lực để chữa lành. Cuối cùng, Ngài khuyến khích tiếp tục hành trình với niềm hy vọng và sự tận tụy trên con đường đã chọn.
Đức Thánh Cha nói, chứng tá của người cao tuổi là sự phong phú cho giáo hội và xã hội.
Vatican. Trong sứ điệp gửi tới những người tổ chức, diễn giả và các tham dự viên hội nghị thượng đỉnh về tuổi thọ, thách thức đồng hồ thời gian, diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 3 tại trung tâm hội nghị Augustinianum ở Roma, Đức Thánh Cha nói rằng chứng tá của người cao tuổi thể hiện sự phong phú của giáo hội và xã hội.
Hội nghị do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tổ chức để cùng các tổ chức khoa học và học thuật thảo luận về cách thúc đẩy một mô hình tuổi thọ không chỉ giới hạn ở việc kéo dài tuổi thọ, mà còn làm phong phú thêm về chất lượng, phẩm giá và tính bền vững, kết hợp khoa học, đạo đức và tâm linh. Trong văn bản do cha Alberto Carrara, Chủ tịch Ủy ban tổ chức sự kiện, đọc trong buổi họp báo giới thiệu tại phòng báo chí Vatican, Đức Thánh Cha, người hiện đang dành ngày đầu tiên dưỡng bệnh tại Santa Marta, sau 38 ngày nằm viện tại Bệnh viện Gemelli vì bệnh viêm phổi hai bên, hy vọng rằng sự kiện này sẽ khơi dậy sự chú ý mới đến người cao tuổi. Trong thông điệp được gửi qua Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha cũng thúc giục chúng ta tiếp tục dấn thân nhằm thúc đẩy các hành động mang tính xã hội. Phát biểu tại buổi họp báo, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nói rằng, trong sự đau yếu, Đức Thánh Cha đang dạy thế giới về sự yếu đuối của con người. Ngài chỉ ra rằng, tuổi già cũng bao hàm dấu hiệu yếu đuối, và sự yếu đuối không nên bị loại bỏ. Nó không phải là để bị trục xuất như quỷ dữ. Đức Tổng giám mục Paglia nói thêm rằng, vào lúc này, trong lúc đau bệnh, mất khả năng nói, Đức Thánh Cha đang dạy chúng ta bằng chính cơ thể của Ngài về tầm quan trọng của người già. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta rằng, thực ra đó là một tiếng nói lớn, tiếng nói của những người yếu đuối, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không sống mãi mãi.
Đức Hồng Y Donatis mời gọi tài khám phá bí tích hòa giải.
Vatican, chiều ngày 24 tháng 3, trong bài nói chuyện khai mạc khóa đào tạo về tòa trong, khóa đào tạo dành cho các cha giải tội, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, chánh tòa ân giải tối cao, mời gọi tái khám phá bí tích hòa giải, bí tích chữa lành và ban niềm vui. Ngài cũng cho biết, khóa học trong năm thánh nhắm cung cấp công cụ hiệu quả nhất cho các cha giải tội.
Khóa học về tòa trong lần thứ 35 được Tòa ân giải tối cao tổ chức tại Roma từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3 với sự tham dự của hơn 900 linh mục và các ứng viên chức linh mục. Với bài huấn dụ có tựa đề Năm thánh, một hành trình thương xót, hy vọng và hoán cải dành cho tất cả, Đức Hồng Y nhấn mạnh vẻ đẹp của bí tích hòa giải là bí tích chữa lành và ban niềm vui giúp cảm nghiệm chiều sâu của ơn tha thứ. Chia sẻ với truyền thông Vatican, Đức Hồng Y Donatis nói rằng khóa học là một truyền thống được tổ chức hàng năm. Nhưng trong bối cảnh năm thánh, khóa học có ý nghĩa sâu sắc hơn, đẹp hơn bởi vì dành cho các linh mục, các ứng viên thánh chức và tất cả những người đồng hành thiêng liêng. Do đó, trong bối cảnh năm thánh, khóa học có cơ hội quý giá cung cấp công cụ hiệu quả cho những người phục vụ tòa trong. Vì thế, khóa học đặc biệt có thể giúp cho các linh mục nhiều hơn. Khóa học cũng là thời điểm để tái khám phá, để không chối bỏ bí tích hòa giải, để khám phá lại toàn bộ vẻ đẹp của bí tích có khả năng chữa lành, mang lại niềm vui, giúp chúng ta cảm nghiệm được chiều sâu của sự tha thứ. Đây chính là lý do vì sao đây thực sự là một bí tích có sức mạnh. Theo Đức Hồng Y Chánh Tòa ân giải tối cao, khóa học là sự chuẩn bị rất quan trọng và không bao giờ được bỏ qua. Luôn luôn có điều gì đó để suy ngẫm và khám phá sâu hơn. Ngài nói rằng, số đông người tham gia khóa học hàng năm khẳng định nó rất được mong đợi. Mọi suy tư đều nhằm mục đích đào sâu cách sống bí tích hòa giải và cách làm cho bí tích này sống động đối với những người lãnh nhận. Vì vậy, rõ ràng là đối tượng của khóa học trước hết là các hối nhân và các cha giải tội. Do đó, Ngài nhấn mạnh, chúng ta cần phải liên tục cung cấp chương trình đào tạo về chủ đề này.
Đức Hồng Y Semeraro nói, Đức Thánh Cha lãnh đạo giáo hội bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Vatican, suy tư về bệnh tình của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, đã nhắc lại sức mạnh tinh thần của Đức Thánh Cha ngay cả trong lúc đau yếu. Ngài khẳng định, việc cai quản giáo hội không dựa trên hiệu quả mà dựa trên đức tin.
Chia sẻ về khoảng thời gian Đức Thánh Cha gặp nguy hiểm về sức khỏe, Đức Hồng Y Semeraro cho biết, Ngài có hai tâm tình. Đầu tiên là biết ơn Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của Ngài, và thứ hai là niềm vui khi thấy sức mạnh nội tâm và tinh thần của Đức Thánh Cha. Nói về việc Đức Thánh Cha phải tiếp tục nghỉ dưỡng ít nhất 2 tháng với những hạn chế đáng kể trong các hoạt động bình thường, theo Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, dù đau bệnh, Đức Thánh Cha vẫn có thể dâng hiến bản thân liên tục, bởi vì dâng hiến bản thân không có nghĩa là hoạt động. Chúa Giê-xu đã đạt được sự hiến dâng chính mình trọn vẹn khi người bị đóng đinh trên thánh giá. Ngài giải thích thêm, trong việc điều hành và hướng dẫn giáo hội, Đức Thánh Cha không phải là một nhà độc tài. Trong Predicate Evangelium, Đức Thánh Cha đã viết, trích dẫn công đồng rằng Đức Giáo Hoàng trong việc thực hiện quyền tối thượng, toàn diện và trực tiếp của mình đối với toàn thể giáo hội, đã sử dụng các thánh bộ của giáo triều Roma. Do đó, các tổ chức này thực hiện công việc nhân danh Ngài và với thẩm quyền của Ngài vì lợi ích của giáo hội. Theo Đức Hồng Y Semeraro, trong giáo hội, các hình thức điều hành không tuân theo tiêu chuẩn hiệu quả đặc trưng của một công ty. Tiêu chí này phải được tìm kiếm ở nơi khác. Ngay cả đối với Đức Thánh Cha trong tình trạng đau yếu, những gì Ngài nói về người già vào ngày 28 tháng 9 năm 2014 vẫn có giá trị. Những cây sống, ngay cả khi già nua vẫn không ngừng sinh trái.
Tổng thống Pakistan trao tặng một giải thưởng quốc gia danh giá cho Đức Hồng Y Joseph Cox.
Pakistan, vì những đóng góp to lớn cho đất nước trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, thúc đẩy hòa hợp, đóng góp vào phúc lợi xã hội của Pakistan và bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số. Đức Hồng Y Joseph Kous, nguyên tổng giám mục của Karachi, đã nhận được giải thưởng Tamga Imtiaz, một giải thưởng quốc gia danh giá do Tổng thống Cộng hòa Pakistan trao tặng.
Huân chương xuất sắc này được trao cho công dân Pakistan hoặc công dân nước ngoài có thành tích xuất sắc trong việc phục vụ cộng đồng cho đất nước, góp phần vào sự tiến bộ của đất nước. Đức Hồng Y Kous được vinh danh bởi các sáng kiến mà ngài đã thúc đẩy trong thời gian dài, hoạt động mục vụ với tư cách là một linh mục và giám mục về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bác ái và liên đới mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, với mục đích là phúc lợi của cộng đồng trên khắp Pakistan. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari phát biểu: "Sự phục vụ của ngài đối với nhân loại và vai trò của ngài trong việc hiệp nhất các tín ngưỡng khác nhau là nguồn cảm hứng cho toàn thể người dân Pakistan và nhấn mạnh sự dấn thân của Đức Hồng Y đối với hòa bình và thịnh vượng của quốc gia." Đức Hồng Y Joseph Kous là người Công giáo đầu tiên giữ chức chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Kitô giáo tại Rawalpindi, một trung tâm đại kết nổi tiếng, dấn thân trong hơn 50 năm thúc đẩy đối thoại liên tôn và hòa hợp xã hội tại Pakistan. Đức Hồng Y Joseph Kous, nguyên tổng giám mục của Karachi, sinh năm 1945, được thụ phong linh mục vào năm 1971 cho giáo phận Lahore. Sau khi được chọn làm giám mục phó của Hyderabad vào năm 1988, ngài đảm nhận vai trò lãnh đạo giáo phận Hyderabad vào năm 1990. Năm 1998, ngài được điều chuyển để lãnh đạo giáo phận Faisalabad và sau đó đến tổng giám mục Karachi vào năm 2012, nơi ngài giữ chức tổng giám mục cho đến tháng 2 năm 2021. Đức Thánh Cha Francisco đã phong ngài làm Hồng Y tại Công nghị Hồng Y vào năm 2018.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Đại sứ Indonesia cạnh Tòa Thánh nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Indonesia và Tòa Thánh.
Kính thưa quý thính giả, vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, Indonesia và Tòa Thánh đã kỷ niệm 75 năm hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Tòa Thánh là một trong những thực thể quốc tế đầu tiên công nhận chủ quyền của Indonesia trong cuộc đấu tranh giành độc lập ban đầu của nước này. Vào ngày 16 tháng 7, 1947, Tòa Thánh đã thành lập Tòa Sứ Thần tại Jakarta, tạo tiền lệ cho các quốc gia khác ở châu Âu và châu Mỹ noi theo. Sau đó, quan hệ ngoại giao giữa hai bên được chính thức thiết lập vào ngày 13 tháng 3, 1950. Vào ngày 6 tháng 7, 1947, Đức Giáo hoàng Pio XII đã bổ nhiệm Đức Giám mục George Mary Joseph Hilbert Joslin de John Daboy làm đại diện tông tòa tại Indonesia. Sau đó, ngài giữ chức sứ thần đầu tiên tại quốc gia này. Bằng cách bổ nhiệm Đức cha Daboy vào thời điểm Indonesia phải đối mặt với mối đe dọa tái chiếm thuộc địa của Hà Lan, Vatican đã chứng minh rõ ràng sự ủng hộ của mình đối với chủ quyền của Indonesia. Trong 75 năm qua, ba vị giáo hoàng đã đến thăm Indonesia, Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Francisco. Ngược lại, bốn tổng thống Indonesia đã có chuyến thăm chính thức với Vatican: Sukarno năm 1956, 1959 và 1964, nơi ông đã gặp Đức Giáo hoàng Pio XII, Giáo hoàng Gioan XXIII và Giáo hoàng Phaolô VI, Tổng thống Suharto năm 1972, Tổng thống Abdurrahman Wahid năm 2000 và Tổng thống Megawati Soekarnoputri vào năm 2002, 2003 và 2005. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập chính thức quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và Tòa Thánh, hãng tin Fides đã có cuộc phỏng vấn với ông Michael Trias Kunkayono, đại sứ của Cộng hòa Indonesia cạnh Tòa Thánh. Thưa đại sứ, ông có thể nhắc lại bối cảnh lịch sử chính trị khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Indonesia cách đây 75 năm không?
Không lâu trước đó, Indonesia vừa mới hoàn tất hành trình giành độc lập từ thực dân Hà Lan. Indonesia tuyên bố độc lập vào năm 1945. Nhưng vào thời điểm đó, vẫn còn áp lực thuộc địa từ các cường quốc châu Âu, trong trường hợp cụ thể này là Hà Lan. Chính vào thời điểm đó, giám mục bản địa đầu tiên của Indonesia, Đức cha Albertus Sugiyo Pranoto, đã kêu gọi Vatican công nhận nền độc lập của Indonesia. Không chỉ vì sự khẳng định nền độc lập của nhà nước, mà còn vì nhiều nhà truyền giáo vẫn còn bị các quân đội thực dân giam cầm. Thực tế này có thể là động lực tốt để giành được sự công nhận cho Indonesia.
Vậy Đức cha Albertus Sugiyo Pranoto có phải là yếu tố quyết định không?
Là giám mục từ năm 1940, Ngài cũng có những đóng góp quan trọng trong thời kỳ chiếm đóng của quân đội Nhật Bản vào năm 1942, những kẻ đã bắt giữ các linh mục và nữ tu. Đức cha Sugiyo Pranoto đã có lập trường rất rõ ràng. Khi quân đội Hà Lan tấn công người Indonesia vào năm 1947, Ngài đã có bài phát biểu đầy nhiệt huyết trên đài phát thanh kêu gọi người Công giáo bảo vệ quê hương của họ. Ngài ủng hộ sự tham gia của người Công giáo vào phong trào giành độc lập. Trong khi đó, Ngài đã liên lạc với Tòa Thánh và vào tháng 12 năm 1947, Tòa Thánh đã cử một đại biểu đến, bắt đầu các mối quan hệ trực tiếp với Tổng thống Sukarno. Sau đó, đại diện Tòa Thánh cùng với Phó Tổng thống Indonesia, lúc đó là ông Mohammed Atta, đã đối thoại để thiết lập quan hệ chính thức. Do đó, vào ngày 13 tháng 3 năm 1950, Tòa Thánh bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia ở cấp độ sứ bộ tông tòa. Và vào ngày 6 tháng 12 năm 1966, quan hệ ngoại giao được nâng cấp thành tòa sứ thần tòa thánh.
Mục tiêu của hai bên khi thiết lập mối quan hệ như vậy là gì?
Chúng ta biết rằng, hoạt động ngoại giao của tòa thánh khác với mọi hoạt động ngoại giao khác trên thế giới. Đại sứ của Vatican, ngày nay là sứ thần tòa thánh, được cử đến một quốc gia không chỉ với vai trò trung gian giữa các quốc gia, mà còn để duy trì các nối kết và các mối liên hệ giữa giáo hội Roma và với giáo hội địa phương tại quốc gia nơi sứ thần tòa thánh thi hành sứ vụ. Vào thời điểm đó, cộng đồng Công giáo ở Indonesia phát triển rất mạnh, một hiện tượng khiến tòa thánh quan tâm. Do đó, cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mục vụ và đời sống của giáo hội địa phương. Cần phải theo dõi và mở rộng hoạt động tông đồ ở Indonesia. Mục đích của tòa thánh luôn là chăm sóc giáo hội Công giáo và vị đại diện là người đại diện của giáo hoàng trong tiến trình này. Về phần mình, Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao vì là một quốc gia rất trẻ, họ cần được cộng đồng quốc tế công nhận. Sự công nhận mang tầm quốc tế của Tòa Thánh có giá trị to lớn. Tòa Thánh là thực thể châu Âu đầu tiên công nhận nhà nước Indonesia. Điều này sau đó đã khiến các quốc gia châu Âu khác làm theo. Đó là một bước quan trọng.
Vào thời điểm đó, giáo hội Công giáo đã được thành lập ở Indonesia chưa? Dưới hình thức nào và với cơ cấu nào?
Công giáo ở Indonesia khi đó là một cộng đồng vững mạnh, đặc biệt là nhờ một số nhà truyền giáo và cha linh hướng của cộng đồng. Chẳng hạn như tu sĩ dòng tên Franciscus Van Lid, người rất tận tụy với hoạt động tông đồ giáo dục, cha mở trường học ở Java, một công việc được xã hội Indonesia thời đó đánh giá rất cao. Giám mục đầu tiên của Indonesia là Đức cha Sugiyo Pranoto, là một trong những học trò của cha Van Lid. Xa hơn về phía đông, tại khu vực Flores, sự hiện diện của Công giáo đã được khẳng định nhờ người Bồ Đào Nha. Chúng ta nhớ rằng, Kitô giáo đã vào Indonesia vào thế kỷ thứ 7 và sau đó vào thế kỷ thứ 16. Nhiều nhà truyền giáo từ Bồ Đào Nha đã đổ bộ vào Indonesia, trong đó có Thánh Francisco Xavier, ngài đi qua đảo Maluku trong hành trình đến Trung Quốc. Hơn nữa, thực tế là Indonesia, khi mới thành lập vào năm 1945, được thiết lập trên nền tảng Pancasila, hiến chương gồm 5 nguyên tắc, một trong số đó là đức tin vào Thiên Chúa, và áp dụng nguyên tắc nhiều nhưng chỉ một. Điều này khiến Tòa Thánh hiểu rằng có một mảnh đất màu mỡ mà mọi tôn giáo có khả năng phát triển thịnh vượng.
Liệu cách tiếp cận thống nhất trong đa dạng có phải là điểm cốt yếu không?
Nguyên tắc đó chính là chất xúc tác trong quan hệ ngoại giao. Nhưng những giá trị khác, chẳng hạn như sự bình đẳng và tình huynh đệ, cũng phù hợp với các giá trị Kitô giáo. Những người lập quốc đã có tầm nhìn xa khi cho rằng một quốc gia giàu có, phong phú về nhiều nền văn hóa, sắc tộc và tôn giáo khác nhau chỉ có thể tồn tại bằng cách trung thành với phương châm thống nhất trong đa dạng. Đức Giáo hoàng Pio XII đã đánh giá cao điều này, và Đức Giáo hoàng Francisco cũng nhắc lại điều này khi nói rằng mô hình này nên được lấy làm ví dụ, đặc biệt là ở những quốc gia có tính đa nguyên rất lớn và khó duy trì sự thống nhất. Chúng ta khác biệt nhưng chúng ta là anh em.
Trong lịch sử Indonesia, khi thiết kế kiến trúc của nước Cộng hòa, người ta đã chọn không xây dựng một nhà nước chỉ có một tôn giáo.
Nó giống như thế này, nguyên tắc đầu tiên trong 5 nguyên tắc sáng lập là niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Sau đó câu này được tiếp tục bằng cách nói theo cách thế Hồi giáo. Đã có một cuộc tranh luận lớn về vấn đề này. Sau đó người ta quyết định chỉ giữ lại câu niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Phó Tổng thống Mohammad Atta là người Hồi giáo và đến từ Ba Đăng, một thành phố Hồi giáo lớn, đã nói rõ điều này bởi vì ông nói, chúng ta phải duy trì sự đoàn kết. Đó là một tầm nhìn xa trông rộng.
có một tầm nhìn chung nào về việc sử dụng công cụ ngoại giao không?
Trong công cụ ngoại giao, chúng ta có thể thấy khía cạnh chung của các nguyên tắc sáng lập, chẳng hạn như thoát khỏi chủ nghĩa thực dân và thăng tiến hòa bình. Chúng ta thấy điều đó ở các nơi như Trung Đông, Ukraine và Myanmar. Chúng ta hiểu rằng nền ngoại giao hy vọng được Đức Giáo Hoàng Francisco trích dẫn trong bài phát biểu gần đây của Ngài trước ngoại giao đoàn là một hình thức ngoại giao tìm cách cải thiện thế giới theo cách hài hòa và toàn diện. Hy vọng phải bắt đầu từ sự tin tưởng, đây là nền tảng của mối quan hệ giữa các quốc gia. Hy vọng về hòa bình trong nhiều tình huống xung đột khác nhau được tạo ra dựa trên sự tin tưởng giữa những người đối thoại.
Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Indonesia năm 2024 có ý nghĩa gì?
Chuyến thăm Indonesia của Đức Giáo Hoàng Francisco và việc ký tuyên bố Istiqlal vào tháng 9 năm ngoái là đỉnh cao của quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và Tòa Thánh. Không phải tất cả các quốc gia có quan hệ với Tòa Thánh đều được Đức Giáo Hoàng đến thăm. Và ba vị Giáo Hoàng đã đến thăm Indonesia, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI năm 1970, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1989 và Đức Giáo Hoàng Francisco năm 2024. Cuộc viếng thăm này không được coi là một cuộc viếng thăm dành riêng cho người Công giáo, nhưng được xem là chuyến thăm toàn thể người dân Indonesia, những người đã chào đón Đức Giáo Hoàng với sự nồng nhiệt. Đức Giáo Hoàng đã trở thành hình mẫu lãnh đạo đáng noi theo. Ngài tỏ ra là một người thân thiện dễ gần gũi, xuất hiện trên chiếc xe không sang trọng, luôn rất khiêm tốn và dừng lại chào hỏi mọi người. Indonesia đã thấy gương mặt thật của mình, một bộ mặt đa dạng, bao gồm những người dân đến từ nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, những người đã chào đón Đức Giáo Hoàng một cách nồng ấm và nhiệt tình. Hiện nay, khi Ngài đau bệnh, nhiều người viết thư cho tôi, không chỉ người Công giáo mà còn có cả người Hồi giáo, nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài.
Ông mong muốn điều gì cho tương lai?
Chúng tôi muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Indonesia và Tòa Thánh. Và vì không có khía cạnh chính trị và kinh tế, nên chúng tôi muốn thực hiện điều đó thông qua văn hóa. Chúng tôi có ý định quảng bá rộng rãi hơn nữa tính đa dạng của nền văn hóa Indonesia và nét thanh bình của nó. Đối với chúng tôi, Tòa Thánh cũng là cửa ngõ đi vào phần còn lại của thế giới. Một lĩnh vực hợp tác hiệu quả khác đó là đối thoại liên tôn theo tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đây là những dấu hiệu cho mối quan hệ trong tương lai.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chứng tá đức tin của giáo sư Xavier khi phải chịu đựng bệnh hiểm nghèo.
Giáo sư Javier Garcia de Calon giảng dạy về kỹ thuật cơ khí và toán học ứng dụng ở Tây Ban Nha. Ông được biết đến không chỉ về khả năng truyền đạt kiến thức cho sinh viên, nhưng trên hết là người đã nhìn thấy trong căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên của mình một cơ hội để nói về giá trị của đau khổ, việc bảo vệ sự sống và đức tin vào Chúa. Ngày ông từ giã cõi đời này không chỉ là một khoảnh khắc buồn bã, nhưng còn là lòng biết ơn sâu sắc của các sinh viên và những người thân. Là một kỹ sư nổi tiếng thế giới, một giáo sư tâm huyết và là nhân chứng của đức tin vững chắc, cuộc đời ông là một bài giảng đẹp vượt ra ngoài phạm vi lớp học. Qua căn bệnh của mình, ông đã dạy rằng đau khổ có thể là một cơ hội và sự vĩ đại thực sự nằm ở cách chúng ta sống và chia sẻ với người khác. Lần đầu tiên khi nói về căn bệnh này, ông Javier thú nhận chưa bao giờ tưởng tượng sẽ phải đối diện với nó. Ông từng nghĩ đến bệnh tim, ung thư, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Tuy nhiên, Đấng đã dẫn dắt cuộc đời ông một cách đầy khôn ngoan. Đấng đã ban cho ông những giải thưởng và sự công nhận, chắc chắn không thể sai lầm. Niềm tin của ông vào người biên kịch đã phác thảo câu chuyện cuộc đời ông là hoàn toàn đúng. Và như vậy, với khiếu hài hước của mình, vị giáo sư đại học này đã giúp cho nhiều sinh viên biết đến căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên hơn. Trong buổi học cuối cùng của ông, giảng đường chật kín, không còn chỗ trống. Từ đó, ông Javier nhắc lại với họ một câu nói của Lewis: đau khổ là ngôn ngữ mà Chúa dùng để nói với một thế giới điếc. Ông nói con người thường mù quáng trước thành công và chiến thắng, và không trân quý những điều thực sự quan trọng. Lo ngại về sự tiến triển của xã hội, trong đó coi an tử là một giải pháp, và khuyến khích mọi người đấu tranh vì phẩm giá của người bệnh, ông nhấn mạnh: tôi không tin rằng những người cảm thấy được yêu thương sẽ yêu cầu được trợ tử. Đó không phải là giải pháp. Trái lại, điều thực sự quan trọng là cải cách hỗ trợ cho người phụ thuộc, đẩy nhanh các giải pháp kinh tế để người bệnh và gia đình họ có thể yên tâm. Nỗi đau thể xác có thể được điều trị bằng chăm sóc giảm nhẹ. Tôi thấy điều quan trọng hơn rất nhiều là giải quyết nỗi cô đơn và các vấn đề kinh tế của những người đang ở trong hoàn cảnh này. Ông nhắc lại, đau khổ và bệnh tật cũng có thể là một cơ hội, một dịp để người khác chăm sóc chúng ta, để kết hợp nỗi đau của chúng ta với nỗi đau trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Ông chứng minh điều này qua chính sự chịu đựng căn bệnh đáng sợ này một cách nhẹ nhàng và can đảm. Ông nói, nếu Chúa muốn cuộc sống của tôi như vậy, thì sâu thẳm bên trong nó không có điều gì quá tệ. Và nếu bạn hạnh phúc, điều đó cũng giúp những người xung quanh bạn hạnh phúc. Nhà soạn kịch đảm bảo mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp. Với cuộc sống đầy đức tin này, sự ra đi của giáo sư Javier Garcia de Calón không chỉ là một cuộc chia tay buồn, nhưng trên hết là một lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì cuộc sống, vì những bài học của giáo sư. Mẫu gương của ông đã vượt ra ngoài lớp học, để lại dấu ấn sâu đậm trong tất cả những ai đã gặp ông. Sức mạnh trước nghịch cảnh, niềm vui ngay cả trong những lúc khó khăn nhất và niềm tin vững chắc vào Chúa là một bài học tuyệt vời trong môn học, đôi khi rất khó khăn mang tên cuộc sống. Lời chào của ông không phải là vĩnh biệt, nhưng là một lời hẹn gặp lại, cùng với cam kết giữ gìn di sản mà ông đã để lại trong mỗi người có may mắn được học hỏi từ ông.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.